Chúa ở cùng anh chị em.
Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu trông thấy đám đông thì người chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa.
Anh chị em vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, ngôn sư Isaiah có nói có một đoàn dân đang lần bước giữa chốn tối tăm. Rồi trong bài đáp ca chúng ta hát, giữa lúc tối tăm đang bao trùm lên địa cầu thì cơn mây đen ám u che nặng xuống dân tình. Rồi bây giờ đến bài tin mừng chúng ta lại nghe Chúa Giêsu trông thấy đám đông lần than vất vưởng không người chăn dắt. Tất cả cái đó là bi kịch của đời con người. Không phải người ta nghèo tiền nghèo bạc, hay là không được ăn học đàng hoàng, hay là ở nhà tranh vách đất mới là cái nghèo, mới là cái lầm than. Có những cái lầm than vất vưởng và cái nghèo sâu xa hơn là cái nghèo trong tâm hồn. Không phải người ta bị bệnh ung thư hay là bệnh HIV/AIDS mới là bị bệnh, nhưng còn có những căn bệnh, căn bệnh nó gặp nhấm, nó ăn mục ruỗng bên sâu trong tâm hồn, cái đó mới là căn bệnh nguy hiểm. Vậy thì quý ông bà và anh chị em cứ hàng tuần thứ bảy là đến với Đức Mẹ hằng cứu giúp, đến để khoe với Đức Mẹ về những thành công thì ít, nhưng mà là để thở than về những thất bại nhiều. Đến để khoe với mẹ là con làm được cái này, làm được cái kia, chắc không ai dám. Nhưng mà chúng ta thì dám. Dám: mẹ ơi, khổ quá. Mẹ ơi, sao đời con nó ra nông nỗi này. Ta kêu, ta cầu, ta xin. Bà Đức Mẹ thì nhận lời. Không phải Đức Mẹ nhận lời là ta xin cái gì thì Đức Mẹ cho cái đấy đâu. Bởi vì Đức Mẹ cũng chẳng có quyền mà cho. Nhưng mà mẹ có thể bằng quyền năng của một người mẹ giàu lòng thương xót hay cứu giúp thì mẹ chuyển lên với Chúa. Và đã chuyển lên Chúa rồi, chúng ta tin chắc chắn rằng không thể nào mà Chúa bỏ qua. Bởi vì bài tin mừng nói rõ, Chúa Giêsu trông thấy đám đông lầm than vất vưởng không người chăm dắt thì Ngài chạy lòng thương, Ngài thấy nhói đau. Dù không phải nhói đau rồi để đó thương thương vậy thôi, nhưng mà Ngài đã làm, Ngài đã chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, Ngài đã củng cố lòng tin, Ngài đã vực dậy, Ngài đã loan báo rằng ở giữa khi cái cảnh lầm than vất vưởng, giữa cái lúc tối tăm đang bao trùm lên địa cầu, đám mây đen u ám che nặng xuống dân tình như chúng ta đã hát và đã nghe trong lời Chúa, thì giữa cái cảnh như thế, bi đát như thế, thì đã có một ánh sáng, đã có một niềm vui, đã có một tin mừng. Cựu ước bảo vui lên hỡi Sion. Sion không phải là còn cái dân Israel nữa đâu, mà là cả chúng ta bây giờ. Nên có thể nói là vui lên hỡi anh chị em đang ngồi trong nhà thờ này, đang đi viếng hành hương Đức Mẹ cứu giúp, đang đi hành hương Đức Mẹ ở Lava, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Tà Tao, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima. Vui lên Sion của ngày hôm nay, bởi vì chúng ta có một vị Chúa không phải là lòng chai giả đá, không phải là có mắt mà như mù, cũng tai mà như điếc, nhưng mà là một Thiên Chúa thể hiện hiện thân nơi Đức Giêsu Kitô của chúng ta, là một con người có trái tim biết chạch thương. Và từ cái trái tim chạch thương đó,
mà chuyển xuống các môn đệ, các tông đồ, chuyển xuống các vị thánh, nhất là các vị thánh lập dòng, để anh chị em thấy là chung quanh chúng ta có rất nhiều dòng, mỗi dòng diễn tả một cái khía cạnh của lòng thương xót của Thiên Chúa, mỗi dòng diễn tả một cái sự nhói đau đặc biệt của Chúa Giêsu. Dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn chăm sóc cho những bệnh nhân phong cùi, dòng Sanh Pôn dạy dỗ cho trẻ em thất học, dòng bệnh viện, dòng các cha thánh tâm ở Hô Nai bệnh viện chăm sóc những người bị thương tật, và giữa rất nhiều dòng đa dạng như vậy thì có cái dòng Chú Cứu Thế của chúng tôi. Thánh An Phong có thể nói là một người được thừa kế cái gen bị bệnh nhồi máu cơ tim của Chúa Giêsu, là trông thấy đám đông lầm than uất vượng là lại thấy nhói nhói, là lại thấy quặn thắt ở trong tâm hồn. Đáng lẽ ngày 1 tháng 8 sắp tới đây mới là ngày mừng kính thánh tổ của dòng chúng tôi, nhưng mà năm nay chúng tôi đã được mừng trước từ ngày hôm nay, rồi ngày mai, và đặc biệt trong ngày thứ hai. Thì đây là một cái cơ hội để anh em dòng Chú Cứu Thế chúng tôi kiểm điểm lại, nhìn lại mình, xem coi mình là con cái của Thánh An Phong đấy, mang tiếng là dòng Chú Cứu Thế đấy, mà ta có cứu thế không? Ta có phải là An Phong không? An Phong là tiếng phiên âm, nhưng mà là tiếng phiên âm ra tiếng Việt Nam, nhưng mà nếu nó giải nghĩa theo tiếng Hán Việt thì đó là gió lành, là gió bình an. Chúng tôi có là một ngọn gió nhẹ nhàng bình an thổi vào tâm hồn của anh chị em không? Chúng tôi có phải là một cái dòng diễn tả được đúng tâm tình của Chúa Cứu Thế không? Nếu mà một lúc nào đó mà chúng tôi đánh mất cái căn tính, đánh mất cái gen di truyền đó, chúng tôi lai căng, chúng tôi lai tạp, chúng tôi bị như thể là đánh mất chính mình, thì lúc đó chúng tôi không còn là dòng Chúa Cứu Thế nữa. Nhìn lại thánh tổ của chúng tôi sinh ra vào cuối thế kỷ thứ 17 và lớn lên đầu thế kỷ thứ 18. Ngài sinh ra ở vương quốc Napoli trong một gia đình giàu có quý tộc. Thế hồi đó không biết cái xu thế xã hội nó thế nào mà chỉ vào cái vương quốc Napoli nhỏ đó ở nước Ý đó, sau này nó là quê hương của cầu thủ Maradona đấy. Ở cái vương quốc đó nhỏ nhỏ vậy thôi mà không biết ở đâu ra lắm linh mục thế. Linh mục chạy đầy đường, linh mục ngồi đầy trong các phòng khách, linh mục ngồi la liệt ở các cái phòng trà để tiếp khách, tiếp các phụ nữ quý phái, thậm chí là khiêu vũ. Không biết làm cái gì nhàn đến mức như vậy, chỉ làm lễ xong rồi ngồi chơi. Ở giữa một cái bầu khí như thế thì có một An Phong cũng bắt đầu nhói đau. Đầu tiên là thất bại giữa ở một phiên tòa. Ngài là luật sư tài giỏi, đã cố gắng bênh vực chân lý và sự công bằng, mà cuối cùng bị cái sự xảo trá giảo quyệt của thế gian nó bẻ gãy. Ngài đau lắm, và đáng như người ta đau như vậy thì trả đũa, thì trả miếng. Nhưng mà Thánh An Phong, cái đau đó lại dẫn đến cái đau sâu xa hơn, cái đau vì người nghèo. Và Ngài đã chạy về bên Đức Mẹ, Ngài rút thanh gươm hiệp sĩ của mình ra, đặt dưới chân Đức Mẹ, bảo: thưa Mẹ, con đầu hàng. Từ đây về sau con thuộc về Mẹ. Mẹ và Chúa muốn làm cái gì con thì làm, muốn sử dụng con như thế nào thì tùy. Và Ngài xin đi tu. Rồi người ta cũng lại ngỡ rằng Ngài đi tu thì gia nhập vào hàng giáo sĩ thì chắc lại cũng thành giống như một ông cha, như hàng chục ngàn linh mục chạy đầy đường, ngồi đầy các phòng trà. Nhưng mà không, cái nhói đau vẫn theo sát Thánh An Phong. Để rồi Ngài tận tụy lặn lội vào trong các hang cùng ngõ hẻm, đến với những người thợ thuyền làm việc hết ca ban đêm, đến với những người dân nghèo, những người hốt rác, những người phu quét đường, để lập thành những cái nhà nguyện ban đêm, để mà tổ chức họp nhau lại, thắp đèn nến lên mà cầu nguyện, mà đọc lời Chúa. Tận tụy như vậy không còn nghĩ đến thân mình, đến khi mắc bệnh, vị giám mục thương lắm, bảo là phải nghỉ thôi, phải nghỉ dưỡng sức, lấy sức rồi mới muốn làm gì thì làm, cho Ngài về vùng quê để nghỉ ngơi, trăng thanh gió mát. Nhưng mà Ngài về đến Scala tưởng là được nghỉ ngơi, hóa ra ở đó lại gặp những con người còn nghèo hơn nữa, những con người vùng sơn cước, những người nông dân cả đời không biết được đến thánh lễ, không biết được đến một câu giáo lý hỏi thì vẫn là người có đạo, nhưng mà không được ai dạy dỗ, không được ai chăm sóc mục vụ, thế là lại lăn xả vào mà làm, đi nghỉ mát về lại còn yếu hơn, lại còn kiệt sức hơn trước khi đi. Đấy, một ông thánh An Phong như thế cho đến cuối cuộc đời cứ nhói đau như vậy. Đấy, một ông An Phong như vậy đã khai sinh ra một dòng Chúa Cứu Thế để lúc nào cũng tự nhủ mình rằng thần khí Chúa Ngài sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Có thể nói một cách khác là thần khí Chúa cứ làm cho anh em dòng Chúa Cứu Thế cứ bị nhói đau bởi những thân phận, bởi những lầm than bất vượng của người đời. Thế thì trong dòng chúng tôi có những cuộc họp, có những cuộc hội nghị để mà xác định ra con đường của mình ngày hôm nay, thế kỷ 20-21 này, mình sống như thế nào đây để đúng cái căn tính, đúng cái sự nhói đau của Chúa Giêsu ngày xưa, đúng cái tinh thần của mẹ hàng cứu giúp, thì xác định ra được ba cái mũi nhọn. Mũi nhọn của những anh em thỉnh thoảng cộng đoàn chúng ta cũng đón, chúng ta ở đây cũng đón các đoàn các gia đưa người anh em dân tộc ở các vùng sâu vùng xa về, đó là những anh em đi loan báo tin mừng cho người lương, đi truyền giáo cho anh em dân tộc. Cái mũi nhọn thứ hai là thao thức với lại đời sống của các bổn đạo ở các giáo xứ mà lâu ngày thế nào đó mà nguội lạnh, mà không được chăm sóc về mặt tinh thần, về mặt luân lý, về mặt tâm linh, thì đến mà giảng đại phúc các cha xứ trao chìa khóa tượng trưng cho như thể là trao cái giáo xứ của mình cho đoàn đại phúc, để đoàn đại phúc trong vòng một tuần lễ đó giảng dạy, ngồi tòa, đi thăm viếng tất cả mọi xứ để mà hâm nóng lại, cũng là một cách tái truyền giáo. Vừa có mũi nhọn thứ ba là bản thân chúng tôi ở đây, đó là phục vụ chăm sóc đến người nghèo ở thành thị cái Hòn Ngọc Viễn Đông, cái thành phố mang tên Bác của chúng ta ngày hôm nay, đẹp thì đẹp thật nhưng mà cũng thê thảm, cũng đầy những cái lầm than bất vượng. Thành phố mang tên Bác của chúng ta là thành phố đứng số 1 thế giới, chắc có lẽ, xin lỗi, đứng số 1 Việt Nam, còn chắc số 2, số 3 thế giới gì đấy về mặt pháp thai. Thành phố của chúng ta vẻ vang đủ thứ chuyện, nhưng mà không ai dám khoe ra rằng con số của những nạn nhân nghiện ma túy và rơi vào thảm kịch HIV/AIDS cũng cao nhất Việt Nam. Thành phố của chúng ta với bao nhiêu là cửa hàng sang trọng, bao nhiêu là phòng trà vũ trường, nhưng mà cũng lại là thành phố có tỷ lệ ly dị cao nhất, đổ vỡ trong gia đình cao nhất Việt Nam. Và bên cạnh đó đương nhiên còn có những người khuyết tật, còn có những người bệnh hoạn, còn có những trẻ em lang thang đường phố bị lạm dụng tình dục, bị bạo hành. Bên cạnh đó còn có bao nhiêu bóng tối, còn có bao nhiêu lầm than bất vượng, còn có bao nhiêu cái như chúng ta đã hát, cơn mây đen ám u che nặng xuống dân tình. Chúng tôi chỉ xin kể trong chiều ngày hôm nay, cái hành lang trên lầu 1 của chúng tôi, từ ngày chúng tôi quyết định phải làm một cái gì đó cho những thai nhi bị người ta giết chết, thì chúng tôi có những anh em cộng tác viên cứ đi nhặt, đi xin những bào thai ở các trung tâm nho nhỏ của các quận thôi, mới 4 quận thôi, chứ chưa tìm được manh mối để xin được ở bệnh viện phụ sản Từ Dũ hay là bệnh viện phụ sản quốc tế, là cái hang ổ phá thai kinh khủng nhất của Sài Gòn. Vậy mà mỗi ngày cũng khoảng 150, có khi 200, đặc biệt là sau những dịp lễ lớn mà người ta vui mừng, mà người ta kéo cờ chạy lung tung ngoài đường ấy, nghỉ liên tiếp được 3-4 ngày thì sau đó một tuần y như rằng bội thu các bào thai. Thì cái anh em chị em cộng tác viên đem bào thai về cho chúng tôi, có những hôm có những bạn chạy vào bảo cha ơi hôm nay vui quá, bảo trời ơi đi lấy bào thai rồi mà vui, dạ thưa cha vui bởi vì hôm nay thích thất thu ngày hôm nay chúng con chỉ mang về được có 30 bào thai thôi. Chúng con vui quá bởi vì hôm nay ít có trẻ em bị giết chết. Ngược lại có những hôm khác về, cha ơi mệt quá, cho con ngồi đây một tí hỏi tại sao mệt. Dạ thưa, ngày hôm nay chúng con mang về một bọc 6-7 kg, toàn là những bào thai, có lẽ đến phải 200-250 bào thai. Và mệt không phải vì gánh nặng trên cái ba lô đựng bào thai cho bằng, mệt là bởi vì xót xa, bởi vì lại thấy nhói đau, bởi vì lại thấy chạnh thương như Chúa Giêsu đã chạnh thương, như mẹ Maria đã chạnh thương, như Thánh An Phong đã mạnh thương, đã chạnh thương. Và chúng tôi cảm ơn nhau, cảm ơn các bạn trẻ cộng tác viên giáo dân như thế. Có những hôm các bạn về bảo cha ơi, ngay lúc mà con lấy bào thai con biết được có 3 người phụ nữ đang nằm sẵn đó chuẩn bị hóa thai, nhưng mà may quá bác sĩ đi kẹt đi đâu chưa tới, mà chúng con muốn vào mà không vào được, bởi vì họ đóng tiền rồi thì cái bệnh viện nó không thể nào trả tiền lại cho họ nữa. Bây giờ làm sao hả cha? Tôi bảo bây giờ chỉ còn có đức cầu nguyện thôi. Và chúng tôi ngồi đó mà khóc. Chúng tôi gọi điện đến những bạn bè khác, bạn ơi cầu nguyện ngay, cầu nguyện ngay, đang còn có những người còn kịp để cứu lấy cái sinh linh bé nhỏ. Các cha bảo tôi hứng máu nước mắt, tôi cũng chịu. Và tôi nói tạ ơn Chúa. Như vậy là giữa cái thân phận của tôi cũng vẫn còn nhiều hiếu hèn tội lỗi. May quá chúng tôi còn biết chạy lòng thương, may quá chúng tôi còn biết khóc, và may quá còn những anh chị em cộng tác, những anh chị em là giáo dân tông đồ, vẫn sẵn sàng hy sinh mọi sự để thấy nhói đau mà bắt tay vào việc. Chưa làm được những chuyện lớn, chưa có thể tuyên truyền ngược lại, vận động ngược lại những tuyên truyền của người ta, thì thôi mình làm được chuyện gì trong tầm tay mình làm. Sáng hôm nay là thánh lễ tiễn biệt cha Giuse Ngô Văn Phiên, một người anh trong dòng chúng tôi, mặc dù đã được Chúa gọi về quá sớm, mới có 11 năm linh mục, thế nhưng mà trong cuộc đời của Ngài để lại nhiều câu chuyện rất là thấm thía, cũng lại liên quan đến cái chủ đề chạy lòng thương. Tôi xin phép kể lại câu chuyện. Tối hôm qua giờ kinh tối của nhà dòng được rời ra đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là một thông lệ mỗi khi có một cha hoặc một thầy qua đời. Lần này cha Giuse Ngô Văn Phiên thi hài được quàn đêm cuối cùng giữa lòng nhà thờ. Anh chị em giáo dân và các chị nữ tu ngồi phía sau các cha các thầy dòng chú thế gần kín nhà thờ như trong thánh lễ chiều nay. Cha giám tỉnh sướng lên bài hát kết thúc Salve Regina, mọi người nán lại một chút trong thinh lặng. Bản thân chúng tôi bước ra sân còn mặc nguyên áo dòng, bất ngờ chúng tôi gặp anh Hoan. Mới đêm qua, ngay khi biết tin cha Phiên đột tử vì căn bệnh ung thư, thì anh Hoan đã cùng người chị vợ bay vội từ Hà Nội vào. Hai anh chị đã khóc nhiều lắm, sưng húp cả mắt. Anh Hoan bảo tôi, để con nói chị của con kể cho cha nghe, tại sao gia đình dòng họ nhà vợ của con lại biết ơn cha Phiên đến thế. Chị ấy là mẹ của cháu Thu Hà, cha có nhớ không? Lâu rồi, chuyện từ năm 1997. Rồi chúng tôi sau đó đã tìm gặp chị Hường là mẹ của Thu Hà. Chị ngồi suốt một đêm từ 10 giờ đến 11 giờ rưỡi đêm hôm qua để kể cho tôi nghe. Câu chuyện như thế này. Ngày 15 tháng 9 năm 1998 là một ngày định mệnh cho Thu Hà, cũng là cho cả gia đình của chị Hường, gia đình của anh Hoan ở Hà Nội. Tin mới có tiếng gọi cửa, Thu Hà ra mở. Trong nhà mọi người còn đang ngái ngủ thì nghe tiếng Hà thét lên kinh hoàng. Hà đã bị tạt axit, hung thủ bỏ trốn thoát thân. Một bác sĩ hàng xóm chạy sang nhấn đầu Hà vào cái máy nước, xả cho nước chảy thật nhanh, rồi đưa ngay đi cấp cứu ở bệnh viện Bỏng Hà Đông. Thu Hà năm ấy là sinh viên năm thứ 6 Đại học Y khoa Hà Nội, học giỏi lắm, lại cũng tốt bụng, giành được học bổng liên tiếp nhiều năm thì cứ dùng tiền ấy để giúp các bạn bè khó khăn hơn. Nay cớ sự xảy ra không ai hiểu nổi tại sao lại nên nông nỗi này. Khủng hoảng tuyệt vọng, hai mẹ con tưởng có lúc đã phải nhảy lầu tự tử ở viện bỏng. Vụ án xôn xao cả Hà Nội. Sau khi chữa trị, chỉ cứu được mạng sống là may, còn khuôn mặt thì coi như hỏng hết, đôi mắt coi như vô phương. Mọi người tuôn đến nhà của Thu Hà để an ủi, để nâng đỡ, lại càng làm cho gia đình rối cả lên, làm cho Hà thêm mặc cảm, không còn chịu tiếp ai. Có lúc như điên như dại, cứ mở miệng ra là oán trách số phận oan nghiệt. Bà ngoại Hà là cụ Cát Tường, vốn là một người xuất sắc đạo đức, vẫn thường đến với đức đền Đức Mẹ hàng cứu giúp ở Thái Hà, Hà Nội của chúng tôi, mới bàn cách đi mời cha bề trên Trịnh Ngọc Hiên đến làm phép nhà để xin ơn bình an để cho mẹ hàng cứu giúp. Cha Hiên không hiểu sao hôm ấy lại đi vắng, và cha Ngô Văn Phiên lại nhấc điện thoại lên nghe. Chỉ một thoáng, chỉ qua một vài câu, cha đã cảm thấy chạnh lòng thương, thấy nhói đau trong tâm hồn, và vội vàng lấy xe chạy đến ngôi nhà của mẹ con Thu Hà ở phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội. Giữa khi mọi người lao sao than thở vật này, thì không hiểu sao cha Phiên lại vẫn cứ điềm nhiên cười tươi. Anh chị em nào gặp cha Phiên rồi thì biết cha Phiên có cái giọng cười đặc thù, có khuôn mặt rất là tiếu lâm. Ngài vẫn cứ tươi cười mà bảo cả nhà rằng không sao đâu, không sao cả, rồi gia đình nhà ta sẽ tìm lại được bình an, có Chúa không sợ gì cả. Nghe vậy có người trong gia đình đã xì xào với nhau, trời ơi, đang khổ như thế này mà cha còn đùa. Cha Phiên muốn vào gặp riêng Thu Hà, nhưng Hà quay hẳn vào mặt vào trong vách, lấy gối che mặt lại, rồi có ý đuổi cha Phiên về. Cha Phiên vẫn cứ kiên nhẫn rỉ rả rất lâu, hôm nay không được, hôm sau, rồi hôm sau nữa cha lại đến. Rồi cũng đến một lúc mà Hà chịu lắng nghe và trò chuyện, cho dù những lời ấy nói ra chỉ toàn là tại sao, con làm gì nên tội mà Chúa lại trừng phạt con khổ đến như thế này. Cha Phiên bảo, Hà ơi, Hà xem này, Chúa Giêsu có tội tình gì đâu mà lại phải chịu chết treo, mà là Ngài tự nguyện đấy nhé, không một lời oán trách căm thù. Thôi, cứ coi như Hà đang gánh chịu thay cho cả nhà. Có lúc những mủ, những máu ứa ra đặc quánh ở đôi mắt đã bị thủng giác mạc của Hà. Cha Phiên đã ân cần tận tụy lấy tấm gạc thấm nước muối để lau rửa. Có những lúc Thu Hà dỗi không chịu ăn, cha Phiên vẫn cứ nhẹ nhàng khuyên bảo rồi bón cho từng thìa súp. Có lúc Hà phải quay trở lại bệnh viện liên tục nhiều lần, cha Phiên đã mời thêm các chị dòng nữ tu Phan Sinh Cửa Sai Đức Mẹ từ miền Nam ra Bắc cùng vào thăm, an ủi nâng đỡ như chăm sóc cho một đứa con yêu tật nguyền. Cả nhà ai cũng xúc động, còn Hà thì mềm lòng ra, rồi dần dần lúc nào không biết đã thấy quý mến, kính phục cha. Cha cứ mực mực bảo như thế này, hãy luôn vững tin vào Chúa, Ngài không bỏ rơi ai bao giờ, rồi sẽ đến một lúc Ngài ra tay thi thố quyền năng hay thương xót của Ngài cho Hà và cho cả gia đình. Dạo ấy nghe những lời như thế, gia đình và chính bản thân Hà nghe là nghe vậy thôi, cứ nghĩ rằng cha Phiên khéo khuyên mình cho nguôi ngoai vậy. Rồi khi sau đó những sự kiện liên tiếp xảy ra, lu bu bận bịu, ít ai nhớ mà nghiệm. Cho đến khi Hà được các bác sĩ Nhật đưa sang Mỹ để giải phẫu miễn phí, cứu được đôi mắt, cứu được khuôn mặt, cứu được cả cuộc đời. Nhiều năm trôi qua rồi thì mọi người lắng tâm hồn lại mới giật mình mà thấm thía để tạ ơn Chúa, biết ơn cha Phiên. Cứ tưởng là tình cờ, cứ nghĩ là ngẫu nhiên, cho là may mắn, cho là qua cơn bĩ cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Hóa ra không phải đâu, đó là ơn lành, là sự quan phòng dẫn dắt nhiệm màu của Thiên Chúa, cứ từng bước từng chút một theo sau những chạnh thương, theo sau những nhói đau của Thiên Chúa đối với những khốn khổ tủi cực của cuộc đời chúng ta. Chị Hường kể lại mọi chuyện với tôi mà mắt đỏ hoe. Chị không khóc vì nhớ lại bao nỗi xót xa tủi cực, cho bằng là cảm nhận được sâu xa tình yêu của Thiên Chúa. Chị bảo tôi, cha ơi, chỉ cần tin, chỉ cần vững lòng cậy trông vào Chúa, vào mẹ, tình yêu của mẹ, tình yêu của Thiên Chúa và sự cứu giúp của mẹ sẽ hóa giải tất cả, sẽ chữa lành tất cả. Vâng, không chỉ Thu Hà được chữa lành khuôn mặt xuân sắc, chữa lành được căn bệnh khối u ở trong bụng, hồi sinh cả một tâm hồn ngỡ đã tuyệt vọng, nhưng lần lượt từng người trong gia đình, trong cả dòng họ của Hà, trong đó có rất nhiều người mà chúng tôi biết rất rõ và quen thân, và còn bao nhiêu bạn bè quen biết của Hà cũng được Chúa chữa lành về lòng tin. Chị Hường lau nước mắt, mỉm cười nói với tôi: "Thưa cha, con kể lại mọi sự với cha đêm nay. Con xin cha coi như đây là một chứng từ của gia đình chúng con về Chúa, lại cũng là một món quà nho nhỏ để kính nhớ hương hồn cha Giuse Ngô Văn Phiên với lòng biết ơn. Chúa đã dùng cha Phiên làm một khí cụ đem lại bình an vô giá cho gia đình chúng con. Con tin cha Phiên có cái ơn mặc khải tình yêu của Chúa cho gia đình của con. Tôi đã cảm ơn chị Hường, chúc lành cho chị, rồi từ giã. Trở lên phòng, tôi ngồi vào máy vi tính, gõ ngay bài viết này. Tôi cũng muốn hiệp ý với gia đình của Thu Hà để tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã thi thố nơi cuộc đời linh mục dòng Chúa Cứu Thế vỏn vẹn chỉ có 11 năm của cha Phiên, một người anh trong dòng của tôi. Và chiều nay, thưa anh chị em, kể lại câu chuyện ấy không phải để khoe, không phải để nói rằng dòng Chúa Cứu Thế giỏi, dòng Chúa Cứu Thế hay, rằng cha Phiên tốt, rằng cha Phiên tài ba, nhưng để tất cả cộng đoàn chúng ta xác tín một điều: Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Ngài cứ thấy nhói đau vì thân phận của ta. Cái quan trọng là ở phía ta có chấp nhận để Ngài cứu hay không. Amen.